住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソン。
皆さんこんにちは。今月も番組を担当させていただく
トゥイ、
そして私高谷です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và
Takaya
xin được phụ trách chương trình ngày hôm nay.
7月は日本の夏祭りについてお伝えしました。そして8月は夏に注意すべき熱中症についてお伝えします。
Trong số phát sóng vào tháng trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các lễ hội mùa hè Nhật Bản. Và tiếp theo chương trình trong số phát sóng vào tháng này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những điểm cần lưu ý cũng như căn bệnh say nắng phát sinh trong mùa hè.
7月になってから暑い日が続き、熱中症で亡くなる人も出てきています。そんな熱中症について今回は学んでいきたいと思います。そしてこのような状態の中で、例えば熱中症に対することを勉強できるホームページなどもあります。例えば熱中症ゼロへといったプロジェクトが日本気象協会によって行われていて、そこでも熱中症の病状であったり応急対処のポイント、そして熱中症の予防対策について紹介されています。
Khi bước vào mùa hè thì theo thống kê của chính phủ Nhật Bản thì đã có rất nhiều người đã bị thiệt mạng do cái nắng nóng đang hoành hành. Và vì thế mà chúng tôi đã tìm hiểu những thông tin liên quan đến căn bệnh say nắng trên các trang web, tiêu biểu là trang web Nhetsusho0S. Ở trong đây thì cung cấp rất nhiều thông tin liên quan đến căn bệnh này, đó là những triệu chứnghay những điểm cần lưu ý khi mà cấp cứu gặp phải dành cho những người mà bị bệnh say nắng, và cuối cùng là những cách phòng tránh căn bệnh này. Và vì vậy mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu cho các bạn nghe đài những thông tin kiến thức bổ ích như thế. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đây là chương trình thông tin kiến thức về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản, được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam Yêu Mến Kobe và FMYY. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về triệu chứng của căn bệnh say nắng. Bệnh say nắng là tên gọi chung của nhiều biểu hiện khi cơ thể không thích ứng được trong môi trường quá nóng hoặc quá ẩm. Nếu có những biểu hiện như ở dưới đây thì rất có thể bạn đang mắc phải những căn bệnh say nắng nguy hiểm này.
Chúng ta xin giới thiệu tiêu chuẩn thứ nhất là hoa mắt và nóng mặt.
Khi mà bạn cảm thấy hoa mắt hoặc là khuôn mặt mình tự nhiên nóng lên thì có nghĩa là bạn có thể đang bị mắc bệnh say nắng. Ngoài ra bạn có thể bị mất ý thức tạm thời hoặc là bị đau bụng. Đây cũng là triệu chứng của bệnh say nắng.
Triệu chứng thứ hai là đau cổ và co giật.
Đau cơ và co giật. Khi mà bạn thấy các khớp tay khớp chân của mình có biểu hiện căng ra và bạn không thể co duỗi bình thường được, hoặc là những cái khớp cơ đấy bị co cứng, bạn không thể cử động linh hoạt như bình thường, thì đây cũng là biểu hiện của bệnh say nắng.
Triệu chứng thứ ba là cơ thể mệt mỏi và buồn nôn hoặc muốn ói.
Khi mà cơ thể bạn trở nên mệt mỏi rã rời và bạn cảm giác như mà mình như là không có sức lực gì, không thể hoạt động linh hoạt như bình thường, và bạn thấy muốn ói, cảm giác buồn nôn luôn thường trực, hoặc là thấy đau bụng, đau đầu, thì đây cũng là một trong những biểu hiện của bệnh say nắng.
Triệu chứng thứ tư là các mồ hôi thoát ra không được bình thường.
Khi mà đi trong cái thời tiết nắng nóng thường thì chúng ta sẽ ra mồ hôi, và cho dù là mình đã lau đi lau lại rất nhiều lần nhưng mà mồ hôi vẫn túa ra. Hoặc trường hợp ngược lại, đó là bạn cảm thấy trong người rất nóng nhưng mà mồ hôi lại không ra, thì khi đó thì cái cách mà nó thoát mồ hôi ra như vậy thì rất là khác thường, và nó cũng là những biểu hiện rất nguy hiểm của căn bệnh say nắng này.
Triệu chứng thứ năm là thân nhiệt cao và da đỏ ưng lên.
Khi mà bạn thấy trong người tự nhiên nóng bừng lên và bạn sờ vào da thì thấy rất nóng, ngoài ra thì bề mặt da ửng đỏ và rất là khô, thì đây cũng là những biểu hiện của bệnh say nắng.
Triệu chứng thứ sáu là khi hỏi mà không có phản ứng và không thể đi thẳng.
Khi mà bạn gọi một người nào đó mà người đấy lại không có cái sự đáp lại hoặc là người đó trả lời một cách không bình thường. Ngoài ra thì bạn thấy cơ thể của người đó có biểu hiện co giật, đi đứng không vững, đi không thể đi thẳng được. Thì đấy là những biểu hiện của cái bệnh say nắng, chứng tỏ là cái người đấy đang có dấu hiệu của bệnh say nắng và bạn nên đưa người đó đến các cơ quan y tế để khám bệnh.
Triệu chứng thứ 7 là không thể bổ sung nước.
Khi mà thường thì khi mà đi vào trời nắng thì chúng ta thường cảm giác như là rất là mệt và khát nước và muốn uống nước. Tuy nhiên những người mà có dấu hiệu bị say nắng thì lại không muốn uống nước. Và ngoài ra khi mà bạn thấy có bệnh nhân mà có triệu chứng bị bệnh say nắng này và người ta không muốn uống nước thì bạn cũng không nên cố ép bắt họ uống nước, như vậy là rất nguy hiểm. Và trong trường hợp này thì bạn nên đưa người bệnh nhân đấy đi đến các trung tâm y tế để bác sĩ có những cái biện pháp chữa trị kịp thời. Nếu như mà bạn thấy cơ thể mình có những triệu chứng như một trong những 7 triệu chứng mà chúng tôi vừa giới thiệu như ở trên, thì lúc trong trường hợp đấy thì bạn sẽ phải làm gì? Trong trường hợp bạn thấy những người xung quanh mình cũng có những biểu hiện như thế thì bạn nên làm gì? Vì vậy mà tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những giải pháp ứng cứu kịp thời khi mà thấy bản thân mình hoặc là người xung quanh có dấu hiệu bị say nắng. Thì có những 3 điểm quan trọng khi ứng cứu người bị say nắng như sau.
Thứ nhất là di chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng mát.
Đầu tiên là di chuyển bệnh nhân vào những nơi thoáng mát, ví dụ như là trong phòng lạnh hoặc là trong ô tô khi nơi mà đang bật điều hòa. Nếu như mà ở ngoài trời thì nên đưa bệnh nhân đến những nơi thoáng mát có gió như là ở dưới bóng râm của cây để cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tĩnh.
Thứ hai là cởi bộ quần áo làm lạnh cơ thể để tăng nhiệt hạ xuống.
Khi mà người bị say nắng thì thân nhiệt của họ đang rất là cao, vì vậy mà bạn nên cởi bỏ quần áo để cho cái nhiệt độ của cơ thể nó thoát ra ngoài bằng cách là chườm túi nước lạnh hoặc những cái túi đá để ở đằng sau gáy này hoặc là ở những cái khớp tay khớp chân. Khi đó thì nước nó sẽ thẩm thấu qua da và sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể hạ đi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể dùng quạt để tạo gió khiến cho cơ thể cũng mát đi. Trong trường hợp mà không có quạt giấy thì bạn có thể dùng khăn hoặc là những cái tấm bìa cắt tông cứng thổi để cho tạo gió, và khi đó thì cơ thể người ta sẽ mát hơn, vì vậy mà nhiệt độ cũng hạ xuống.
Điều thứ ba là cung cấp nước và muối.
Nếu mà có thể thì bạn nên cung cấp nước và muối cho bản thân bằng cách là uống những cái thực phẩm, đồ uống dành cho thể thao. Và khi mà trong trường hợp mà bạn muốn buồn nôn hoặc muốn ói và cảm giác như là tinh thần bị mất ý thức ấy, thì bạn nên không nên cố gắng cung cấp quá nhiều nước vào cơ thể, vì khi đó mà nước chảy vào khí quản sẽ làm tắc khí quản, vì đấy vì thế mà sẽ lại làm cái bệnh của bạn nó càng trầm trọng hơn.
Mà khi mà có người bị say nắng thì mặc dù những người thì có triệu chứng mà nhưng người ta nói đại丈夫 không sao cả, nhưng mà thực ra thì cũng có khả năng là bị say nắng mà nặng.
Đúng rồi, một số người thì lúc đấy bị say nắng quá rồi, người ta chóng mặt nhức đầu và đôi khi người ta không kiểm soát được lời nói, và lúc đấy ý thức bị mất đi rồi, cho nên là người ta bên ngoài miệng người ta nói là cơ thể tôi vẫn tốt, không có việc gì đâu, nhưng mà thực ra có thể đấy là những câu mà người ta nói mê nói sảng thôi, và chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là họ không sao để mà không quan tâm gì đến họ. Trong trường hợp đấy thì chúng ta nên đầu tiên là đưa họ đến cơ quan y tế hoặc là gọi xe cấp cứu.
Đúng rồi. Mà không những người ta thì cả những người xung quanh quý vị, mà còn là các quý vị cũng là nếu mà bị có khả năng cũng được, có khả năng bị say nắng thì gọi xe cấp cứu là tốt nhất. Với này
ngoài ra thì nên di chuyển đến những nơi thoáng mát và cởi bỏ quần áo làm lạnh cơ thể để cho thân nhiệt hạ xuống. Ngoài ra thì nên cung cấp thêm lượng nước và lượng muối.
Tôi có biết là khi mà tôi gọi xe cấp cứu thì tôi gọi số mấy?
Số 119.
そうですね。119、119。thì người ta khi mà gọi 119119 thì người ta hỏi mình là cái này là cái gì?
Cứu hỏa.
Cứu hỏa. Hoặc là có bị bệnh nào nào
à? Là xe cấp cứu hay là xe cứu hỏa?
Thì hai loại. Thì mình nếu mà trường hợp mà nhiệt chư số bị say nắng thì nói là nhiệt chư số.
Tức là ở Nhật Bản thì số điện thoại 119 là để gọi xe, vừa là để gọi xe cứu hỏa vừa để gọi xe cấp cứu, cho nên là quý vị cần lưu ý khi mà mình bị bệnh say nắng hoặc là những người xung quanh mình bị bệnh say nắng thì khi mà gọi xe cấp cứu phải gọi 119 và nói rõ là nechusho để người ta cử xe cấp cứu đến, thay vì nếu như mà không nói rõ thì người ta sẽ không biết là nên phái xe cấp cứu hay xe cứu hỏa đến.
Và rồi chúng ta đã giới thiệu về các giải pháp trường hợp cấp cứu, còn chúng ta phải chuẩn bị trước để phòng chống bị say nắng, cho nên là chúng ta xin giới thiệu phương pháp và cách phòng chống. Cách thứ nhất là hãy duy trì sức khỏe để không bị đổ lạnh trong suốt mùa hè.
Đầu tiên là chúng ta hãy tích cực uống nước, cho dù là không cảm thấy khát thì mọi người cũng nên thường xuyên cung cấp nước cho cơ thể mình bằng cách là uống những đồ uống dành cho thể thao có vừa có đường vừa có muối. Khi đó thì cơ thể hấp thụ đường và muối, cho dù là có bị thoát nước qua đường mồ hôi, bị mất nước qua đường mồ hôi, nhưng mà cơ thể đã hấp thụ nước và đường rồi thì cơ thể vẫn duy trì cái sức khỏe.
Cho nên là ăn muối vừa phải là quan trọng.
Tuy nhiên thì nói là cung cấp muối và đường cho cơ thể không có nghĩa là bạn sẽ phải ăn hấp thụ quá nhiều muối vào cơ thể mình. Đó là điều không cần thiết. Thông qua những món ăn hàng ngày thì cơ thể của chúng ta cũng đã một phần nào đó hấp thụ cái lượng muối nhất định vào trong cơ thể rồi. Vì vậy mà khi mà mồ hôi thoát ra ấy, thì mọi người nên cung cấp muối một ít thôi. Và đối với những bệnh nhân mà mắc bệnh đặc biệt như là sỏi thận hoặc tiểu đường, là những người mà cần phải kiêng muối và kiêng đường, thì trong những ngày hè này khi mà muốn cung cấp muối vào cơ thể thì nên trao đổi với bác sĩ để xin sự chỉ dẫn của bác sĩ.
Và cũng có quan trọng là đảm bảo điều kiện ngủ ngon giấc.
Trong mùa hè thì đôi khi cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó ngủ. Nếu như mà bạn đảm bảo giấc ngủ của mình lúc nào cũng ngon giấc thì đấy cũng là một phương pháp để cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh hơn, bằng cách là đi ngủ sẽ bật điều hòa hoặc là bật quạt, tạo cái môi trường thoáng mát, như vậy thì sẽ ngủ ngon hơn. Và để phòng trường hợp là bị say nắng trong quá trình ngủ thì bạn cũng không nên thức đêm hoặc là vận động quá mạnh trong đêm.
Đúng rồi, bạn tôi cũng là bị say nắng. Mà lúc đó thì bạn tôi thì hai đêm chơi game.
Ôi.
Rồi thể thao, làm thể dục, đi thể dục thì bị say nắng. Cho nên là ngủ ngon thì rất là quan trọng trong mùa hè.
Đúng rồi. Nếu như mà không đảm bảo được giấc ngủ thì sẽ làm cơ thể yếu đi, và như vậy sẽ tạo điều kiện cho cái bệnh say nắng này nó hoành hành trong cơ thể mình, đúng không?
Và điều quan trọng là tạo cơ thể khỏe mạnh.
Đúng vậy. Bạn sẽ có thể duy trì sức khỏe của bản thân mình bằng cách là ngủ ngon, thứ hai nữa là đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong các món ăn. Vì khi mà cơ thể khỏe mạnh rồi thì mình có thể chống được rất nhiều loại bệnh, trong đấy có bệnh say nắng.
Phương pháp và cách phòng chống thứ hai là tìm cách đối phó với các nóng trong cuộc sống hàng ngày.
Đầu tiên là bạn hãy chú ý đến nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường mà mình đang sinh sống. Khi mà nhiệt độ ở trong phòng mà không đủ mát thì cơ thể của bạn sẽ cảm thấy nóng và lúc đấy thì bạn sẽ bị bệnh say nắng rất cao. Vì vậy mà khi mà ở trong phòng bạn nên bật điều hòa hoặc là bật quạt, tạo ra một môi trường thoáng mát có gió, thì lúc đấy thì bạn sẽ tránh được cái bệnh say nắng.
Rồi, thì nhà tôi thì có máy điều hòa không?
Có.
Ừ. Thì không nên gắn mạnh, không nên chịu. Nếu mà có không thoải mái thì cứ sử dụng bật lên.
Vì vậy mà trong mùa hè thì thời tiết quá nóng, nhưng mà lại một số người lại vì muốn tiết kiệm điện, sợ tiền điện quá nhiều, vì là bật điều hòa suốt ngày thì tiền điện nó rất là cao, thì nhiều người sẽ cố gắng luôn nghĩ là thôi với cái nắng này thì mình vẫn cố chịu đựng được. Tuy nhiên thì với sự chịu đựng như vậy thì làm cho cơ thể quá nóng, vì vậy mà gây ra cảm giác đau đầu và chóng mặt, bắt đầu là có biểu hiện bị say nắng ấy. Ừ.
Và cũng có trường hợp mà không thể điều chỉnh và nhiệt độ của phòng.
Ừ.
Nếu mà nhà của mình thì có thể
điều chỉnh được.
Nhưng mà nếu mà đi chỗ nào đó khác thì quan trọng là ăn mặc cho thoáng mắt.
Ví dụ như là khi mà đi ra ngoài thì mình cũng không nên ăn mặc quá dày, trang phục quá dày thì sẽ gây bí hơi, cơ thể sẽ ra rất nhiều mồ hôi và lúc đấy cơ thể mất nước thì cũng yếu đi. Vì vậy mà bạn nên mặc quần áo thoáng mát bằng cái vải cô tông thấm nước hoặc là vải lanh, nói chung là những cái bộ quần áo mỏng mà có thấm nước thấm mồ hôi, khiến cho cơ thể lúc nào cũng thoải mái và gọi là mát mẻ.
Và đi ngoài trời thì quan trọng là tránh ánh nắng mặt trời.
Đúng rồi, vì là trong mùa hè thì ánh nắng mặt trời rất là gay gắt. Nếu như mà đi dưới một cái trời nắng gay gắt như thế thì cơ thể sẽ rất là nóng, đầu cực kỳ là đau, chắc chắn là các bạn sẽ có nguy cơ bị say nắng. Nếu như mà đi ngoài trời dưới trời nắng như thế thì bạn nên đội mũ hoặc là che ô. Ngoài ra thì bạn có thể đi dưới bóng râm và hạn chế vận động dưới cái trời nắng như thế.
Và hiện nay thì có bán những đồ mà làm mát cơ thể.
Ví dụ như là túi trường hoặc là khăn ướt, thì các bạn nên dùng những cái túi trường hoặc khăn ướt đấy quàng qua cổ, nhất là sau gáy này, để cho nó thấm mồ hôi. Ngoài ra cũng có tác dụng làm mát cơ thể.
Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu về phương pháp và cách phòng chống. Thứ nhất là hãy duy trì sức khỏe để không bị đổ lạnh trong suốt mùa hè. Còn phương pháp và cách phòng chống thứ hai là tìm cách đối phó với cái nóng trong cuộc sống hàng ngày.
Vậy cách đối phó với cái nóng trong cuộc sống hàng ngày là gì? Thủy nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta cần phải chú ý đến nhiệt độ và độ ẩm. Đó là khi mà mình ở trong một môi trường có độ ẩm cao, độ ẩm cao và nhiệt độ hơi thích hợp. Ví dụ như là ở trong phòng, nếu mà nóng quá thì chúng ta có thể bật điều hòa hoặc là bật quạt để tạo ra môi trường thoáng mát. Thì lúc đấy chúng ta cũng có thể phòng chống được cái bệnh say nắng.
Cho nên là quan trọng là làm cho phòng mát mẻ.
Ở Nhật thì thường sẽ lắp đặt các thiết bị làm mát như là điều hòa, đúng không? Và khi mà trời nóng như vậy thì chúng ta nên bật điều hòa và bật quạt. Tuy nhiên thì có một số người thì nghĩ đến vấn đề tiết kiệm tiền điện thì sẽ luôn nghĩ rằng là bản thân mình có thể chịu được cái nắng nóng đấy và không nhất thiết phải bật điều hòa. Tuy nhiên điều này thì rất là gọi là nguy hiểm cho sức khỏe của chính bản thân họ, có thể dẫn đến là bị say nắng bất cứ lúc nào ở trong phòng.
Còn tuổi thì có ở nhà tuổi có máy điều hòa không?
Ở nhà thì có, nhưng mà dạo này thì đang bị hỏng thì cũng đã tìm mọi cách để làm mát cho phòng mình bằng cách là bật hai quạt và lúc nào cũng mở cửa sổ để cho gió tự nhiên thổi vào, cho nên là vào buổi tối thì cực kỳ mát.
Tụi nên cố gắng để sửa lại máy điều hòa hoặc mặc áo cho thoáng mát.
Đúng rồi, vào mùa hè thì tránh mặc những cái đồ quần áo làm bằng ni lông hoặc là không thấm mồ hôi, mà các bạn nên mặc những quần áo làm bằng chất liệu cô tông hoặc là vải lanh cực kỳ mát luôn, mà lại thấm mồ hôi nữa, cho nên là bạn thấy lúc nào cơ thể cũng rất là mát mẻ.
Và khi đi ngoài trời thì các quý vị cần tránh ánh nắng mặt trời
bằng cách là chúng ta nên đội mũ hoặc là che ô. Và thứ hai nữa là nếu mà đi dưới đường trong một thời gian dài thì chúng ta nên tìm những con đường mà có bóng râm nhiều và hạn chế vận động.
Rồi. Và bây giờ hiện nay thì có cũng có bán đồ mà đồ làm mắt cơ thể.
Ví dụ như là túi chườm hoặc là khăn ướt, những túi đá rất là nhỏ, rất là tiện lợi. Khi mà mình thấy nóng thì mình có thể dùng những khăn ướt đấy quàng qua cổ để thấm, vừa thấm mồ hôi vừa có tác dụng là mát cơ thể nữa. Trong phương pháp và cách phòng chống bị say nắng thì tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý để bảo vệ cơ thể khỏi bị say nắng.
Thứ nhất là đi ra ngoài luôn mang theo đồ uống.
Khi mà đi ra ngoài thì các bạn nên mang theo bình nước hoặc là đồ uống nào đó để cho cơ thể lúc nào mà khát, hoặc là đôi khi cũng không thấy khát nhưng mà để nhằm mục đích là cung cấp nước cho cơ thể thì nên mang theo.
Và thứ hai là luôn nghỉ ngơi.
Đúng vậy, trong trời nắng gay gắt này thì cơ thể cảm thấy rất là mệt mỏi thì cũng không nên vận động quá nhiều, gây ra mất sức cho cơ thể hoặc là khiến cho cơ thể hoạt động quá nhiều thì ra rất nhiều mồ hôi và cơ thể sẽ mất nước. Vì vậy mà bạn nên nghỉ ngơi ở trong một nơi rất là thoáng mát.
You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY. FM YY.
Mà chúng ta đã kể về mà đi ra ngoài thì luôn mang theo đồ uống thì từ cô nhỏ thì chắc là tháng 2 hoặc là tháng 2 chúng ta đã giới thiệu về Osaka no Obachan mang theo kéo và phát cho mọi người.
Đấy là gọi là thực phẩm dự trữ đấy.
Thực phẩm dự trữ. Nhưng mà trường hợp này cũng là quan trọng, không những mà đồ uống mà lại cần cũng có kéo và để phòng chống bị say nắng. Cho nên là kéo mà sốt bay mà.
Kéo có vị mặn. Đấy là kẹo có chứa một lượng muối.
Muối.
Cho nên là khi mà ăn kẹo này thì cũng là cách để cung cấp muối cho cơ thể.
Muối. Thế tụi ăn kẹo này chưa?
Ăn rồi.
Ăn rồi. Thì có thích không?
Có. Ở Việt Nam còn bán loại kẹo có vị gọi là chanh muối, vừa chắc có vị chua vậy vừa có vị mặn, cho nên là rất là ngon, dễ ăn lắm.
Cho nên là đối với người Việt thì kẹo này thì dễ ăn.
Đúng rồi.
Vậy là tốt. Cho nên là đi cửa hàng tiền rồi hoặc là chỗ nào đó thì mua kẹo này và mang tưởng mang theo thì tốt hơn.
Đúng rồi. Nếu như mà các bạn cảm thấy mang bình nước đi lại di chuyển nặng nề chẳng hạn thì hoặc là cảm thấy bất tiện khi mà mang lúc nào cũng mang một chai nước theo mình thì bạn có thể mua phòng những cái túi kẹo là kẹo siêu ame, thì là vừa ăn kẹo mình vừa cung cấp lượng đường mà cũng vừa cung cấp lượng muối cho cơ thể, vì vậy mà khiến cho cơ thể lúc nào cũng có sức khỏe và không tránh bị say nắng.
Và cũng có nếu mà đi lên tàu thì giống như là mát. Nhưng mà không biết là khi nào tàu bị
dừng lại.
Bị dừng lại.
Đúng rồi.
Bị dường như là lúc tháng 6
bị động đất.
Động đất. Hoặc là cũng bị mưa to.
Đúng rồi.
Thì tàu thì dễ bị
dừng lại.
Bị dừng lại. Thì chắc là trong tàu đó thì nắng quá phải không?
Đúng rồi. Trong tháng 6, tháng 7 vừa rồi cũng cả hai tháng đều trải qua tức là từng trải qua cái có những
bị
gặp phải động đất cũng đang trên đường đi làm di chuyển bằng tàu và tháng 7 cũng là đang trên đường di chuyển bằng tàu thì là có mưa to đấy.
Mưa to.
Thì đấy cũng là trải nghiệm. rất là may mắn là đấy đều là thời gian mình di chuyển bằng tàu là đi làm, cho nên là lúc nào mình cũng có trong người bento, cơm và có nước. Và khi mà tàu bị dừng thì trong lúc chờ tàu di chuyển trở lại thì mình sẽ phải đợi, mình khát nước thì mình uống nước này, mình đói thì là mình có bento ăn rồi. Cho nên là mình thấy rất là may mắn khi mà lúc đấy đã chuẩn bị sẵn những cái mà cần những thực phẩm mà cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cho nên là mình sau đấy thì mình đã rút ra một kinh nghiệm là khi mà ra bên ngoài di chuyển lúc nào cũng nên mang theo một bình nước, và nếu như mà không có bento thì nên mang theo sô cô la hoặc là kẹo.
Và tôi nghe nói là không những mà kẹo muối mà còn tablet giống như là dễ vì không biết tablet không
giống
như là không biết là
German
chắc là không biết tam không có á, chắc là có giống như là nhỏ xíu không và trong miệng thì
rồi à, giống như là
viên sủi
xe sủi
không biết là đúng cái này
đúng rồi mà
ok, cũng có nhiều loại để phòng chống
đúng rồi. Tự nhiên thì nhớ ra là ngày xưa ở Việt Nam thì cũng hay uống cái viên xê sủi đấy vào mùa hè. Mẹ đi làm về nóng quá cũng toàn pha xê sủi, và thường thì là tại vì là ở nhà pha cho nên là cho vào nước để cho viên đấy nó tan ra, chứ thay không phải là đi ra ngoài, cho nên là không có ngậm cái viên đấy vào trong người.
Và chắc là người Việt thì là đã có trải nghiệm và trải nghiệm nhiều hơn về trời nắng.
Cũng chắc là cũng có thể là như vậy, vì là nhiệt độ trung bình ở Việt Nam thường cao hơn bên Nhật, đúng không?
Nhưng mà bên Nhật thì thường giống như là mát, cho nên là những người mà đến Nhật từ Việt Nam thì hy vọng, người ta chắc là hy vọng từ cả nghĩ rằng là Nhật Bản thì mát hơn Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì Nhật Bản, đặc biệt là Osaka, Kobe, Kyoto thì
ở phía
nắng.
Nam
nắng.
Có thể là do mùa hè thì ở đâu cũng nắng, nhiệt độ thường cao hơn, vì là mùa hè thì nhiệt độ sẽ là chắc chắn là cao rồi. Tuy nhiên gần đây thì là do hiện tượng trái đất nóng dần lên, cho nên là càng ngày nhiệt độ càng tăng. Mà nhất là mùa hè năm nay nhìn nhiệt độ khoảng 36 độ, 37 độ, mình thấy cũng bảo là trời ơi, nhiệt độ này thì có khác gì ở Việt Nam đâu.
Đúng rồi. Và người Nhật thì không quen làm quen với nhiệt độ này. Với lại năm nay thì có lũ lụt ở khắp nơi
ở phía tây nam là tỉnh Hiroshima
và những chỗ
Okayama,
nhiều chỗ lắm. Cho nên là những người mà bị mất nhà thì đang sửa lại hoặc là như tình nguyện viên hoặc là những người hành chính làm việc ở ngoài trời. Cho nên là sợ là mọi người bị say nắng.
Đúng rồi. Đợt vừa qua thì có một trận mưa rất lớn khiến cho một số tỉnh ở phía Tây Nam thì bị lũ lụt, và rất nhiều người dân bị mất nhà do bị nước cuốn trôi hoặc là do bị đổ sập. Vì vậy mà có rất nhiều người thợ đến sửa chữa, mà người ta làm việc ngoài trời suốt dưới cái nắng như thế thì khả năng mà bị bệnh say nắng rất là cao. Vì vậy mà mọi người cần lưu ý khi mà phải hoạt động ngoài trời trong một thời gian dài thì cố gắng giữ gìn sức khỏe và cung cấp nước cũng như là muối cho bản thân mình. Chúng tôi xin được gửi lời hỏi thăm đến những người dân chịu ảnh hưởng từ trận mưa lớn gây lũ lụt ở các tỉnh phía Nam vào ngày 6 tháng 7 vừa qua. Tính đến nay đã có rất nhiều người bị say nắng ảnh hưởng tới tính mạng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng mọi người dân, những người tình nguyện viên cũng như chính quyền ở các tỉnh thành phố hãy giữ gìn sức khỏe trong suốt mùa hè này.
4月6日からの豪雨により、西日本各地で大変な被害が起こりました。被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。現在、命に関わる危険な暑さによる熱中症の被害者がたくさん出ています。現場で活動されている行政や企業、ボランティア、そして住民の皆さんにはご自愛いただきたいと思います。7月は夏に注意すべき熱中症についてお伝えしました。担当はトゥイと高江でした。ではまたこの番組でお会いしましょうね。
chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về triệu chứng và cách phòng tránh bệnh say nắng trong mùa hè. Chương trình đến đây là kết thúc. Phụ trách chương trình là Thủy và Takaya. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.